Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đặng Ngọc Toàn ở huyện Phù Cát và bà Võ Thị Minh Vi ở huyện Vân Canh. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 111 ngày 7 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đặng Ngọc Toàn ở huyện Phù Cát hỏi, việc lập biên bản vi phạm hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 58 của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 quy định về việc lập biên bản vi phạm hành chính như sau. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản quy định tại khoản 1, điều 56 của luật này. Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa, thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản vi phạm hành chính có nội dung chủ yếu sau đây. Thời gian, địa điểm lập biên bản, thông tin về người lập biên bản, cá nhân tổ chức vi phạm và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả vụ việc, hành vi vi phạm. Lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, quyền và thời hạn giải trình. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 2 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký, trừ trường hợp biên bản được lập theo quy định tại khoản 7 điều này. Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản, thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất một người chứng kiến xác nhận việc cá nhân tổ chức vi phạm không ký vào biên bản. Trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải được giao cho cá nhân tổ chức vi phạm hành chính một bản. Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, trừ trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính có sai sót hoặc không thể hiện đầy đủ chính xác các nội dung quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này, thì phải tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính theo quy định tại điều 59 của luật này để làm căn cứ ra quyết định xử phạt. Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được lập thành biên bản xác minh. Biên bản xác minh là tài liệu gắn liền với biên bản vi phạm hành chính và được lưu trong hồ sơ xử phạt. Biên bản vi phạm hành chính có thể được lập gửi bằng phương thức điện tử đối với trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt, cá nhân tổ chức vi phạm đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập đúng nội dung, hình thức, thủ tục theo quy định của luật này và là căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản quy định tại khoản 1 điều 56, khoản 2 điều 63 của luật này và trường hợp luật quản lý thuế có quy định khác. Bà Võ Thị Minh Vi ở huyện Vân Canh hỏi, chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 5 luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường như sau. Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp khác để tăng cường việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường. Chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, khai thác sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường. Ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, chú trọng bảo vệ môi trường khu dân cư. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, bố trí khoản chi riêng cho bảo vệ môi trường trong ngân sách nhà nước với tỷ lệ tăng dần theo khả năng của ngân sách nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ưu tiên nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ trọng điểm về bảo vệ môi trường, bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường, ưu đãi hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, thúc đẩy sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, tăng cường nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm, tái chế, xử lý chất thải, ưu tiên chuyển giao và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về bảo vệ môi trường. Tôn vinh khen thưởng cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Mở rộng, tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế và thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường. Thực hiện sàng lọc dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường, áp dụng công cụ quản lý môi trường phù hợp theo từng giai đoạn của chiến lược, quy hoạch, chương trình và dự án đầu tư. Lồng ghép thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 111 ngày 7 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, mục đích của kế hoạch là quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt cao điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Kế hoạch cũng nhằm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho người dân, góp phần vào sự phát triển nhanh bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo kế hoạch, từ ngày 7 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện số 40 và số 41 ngày 17 tháng 4 năm 2025 về xử lý vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả và vụ việc sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Công điện số 55 ngày 2 tháng 5 năm 2025 về tăng cường phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan đến sản xuất buôn bán thuốc chữa bệnh, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả. Công điện số 65 ngày 15 tháng 5 năm 2025 về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ thị số 13 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Công điện số 72 ngày 24 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Công điện số 82 ngày 4 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Văn bản số 1241 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Tỉnh ủy Bình Định tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đưa các chỉ đạo này vào chương trình công tác thường xuyên của đơn vị. 2. Bám sát diễn biến của thị trường, tăng cường thu thập phân tích thông tin về diễn biến cung cầu giá cả hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, dễ bị lợi dụng để đầu cơ buôn lậu như thực phẩm, các sản phẩm sữa, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Chủ động phát hiện những biến động bất thường, những vấn đề nổi cộm của thị trường, từ đó có phương án giám sát, kiểm tra và xử lý kịp thời. 3. Xây dựng phương án cụ thể, triển khai đồng bộ, thường xuyên hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với sản phẩm thực phẩm, trong đó có sản phẩm sữa, thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, đặc biệt tập trung vào các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm chế biến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các mặt hàng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và các mạng xã hội, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 4. Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố về tội phạm buôn lậu theo đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, theo đúng quy định pháp luật. 5. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, kết hợp công tác kiểm tra xử lý vi phạm với việc vận động các tổ chức cá nhân hoạt động thương mại trên thị trường tham gia tố giác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng các hình thức đa dạng thiết thực. Thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, kiểm tra đối với những cơ sở kinh doanh đã ký cam kết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, phản ánh kịp thời chính xác tình hình và kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả. 6. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, chiến sĩ về nhận thức và thực hiện đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh. Làm tốt công tác thi đua, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong đợt cao điểm nói riêng và công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung. Đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp sai phạm có dấu hiệu làm ngơ, tiếp tay, bảo kê cho tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 111 ngày 7 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.